kính bạch thầy, mong thầy cho chúng con trong cuộc sống hiện nay tại Việt Nam có những người là linh mục hoặc những vị tu hành ăn nói khiếm nhã, không trang nghiêm. Điều này trên YouTube và Facebook đã đưa lên mạng internet, khiến cho những người Tây phương và những người trẻ ở Việt Nam ở hải ngoại đã hiểu sai lầm về Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Kính mong thầy giải thích cho chúng con. Thưa đại chúng, đó là ở trong cuộc sống thì mỗi người tùy theo cái quan niệm rồi tùy theo cái tâm kỳ thị là như thế nào đó, người ta có thể siêu tạc cái điều đó không thể tránh. Và cái quan trọng là mỗi người hành giả của chúng ta phải tu tập như thế nào để ứng hiện được cái sự thật của đạo lý. Ngay cả Phật tử mình mà thỉnh thoảng còn sống một sai lầm về lời Phật dạy thì làm sao mà ngoại đạo người ta không có những cái hiểu lầm Phật giáo được. Ví dụ như là cúng sao nè, sinh tâm nè, voi bói nè, mấy đó là phải có đạo thật. Mà có rất nhiều Phật tử mình vẫn còn làm những chuyện đó nè, thì làm sao mà người ta không hiểu lầm được đó. Rồi mình đi xui quá, mình đi kiếm bộ tam sơn, mình ra đầu đường mình cúng, rồi mình mua mấy cái hình nhân thì mình đập tiểu nhân, rồi mình nghĩ là có tiểu nhân đang cảm hại nên mình đập tiểu nhân. Mình còn làm mấy chuyện đó mà không? Rồi mình còn là chụp hình sợi chụp ba người mà. Hôm qua có một vị đứng chụp hình ba người mà cái người định nó lo người thứ tư rồi. Mà cái người kia nói không, gia đình chị chụp đi, phải chịu hết sợ mà nói nhỏ nó đang khổ lên chụp ba người. Phật tử mà còn vậy thì làm sao mà người khác tao hiểu lầm nha. Thử ra cái chuyện mà người khác sống nó có hai phương lầm. Một là do mình, cái cách sống của mình, cái cách hành xử giáo lý của mình đó, người ta có thể vô lầm. Mà thứ hai là người ta cố tình xuyên tạc thì chuyện đó là làm gì được. Thì cho nên bây giờ cái quan trọng của mỗi Phật tử, chúng ta phải có bổn phận học giáo lý cho rõ ràng, để chúng ta không có mê lầm những cái gì chúng ta đang làm. Ví dụ như bây giờ mình có thờ tổ tiên ông bà thì mình biết rõ ràng sự thờ phụng tổ tiên là một hình thức để nói lên tâm hiếu thảo của mình, giữ gìn giữ cội nguồn văn hóa. Chứ mình biết rất rõ không có ông bà nào ngồi trên cái bàn đó, không có ông bà nào mà ngồi chờ năm mình cúng cho cái dỗ mấy trăm ngày kia đói cũng chết. Một năm cúng con lần à, mà hỏi kỹ ra là cúng gì cũng còn mấy món ăn hết. Bây giờ quý vị nghĩ mỗi năm cúng dỗ thôi, mình đâu cúng gì cúng một những món mình hết, tại cúng xong mình ăn chứ. Chứ ông bà đâu bảo đảm là ông bà thích món gì. Nên má tôi hồi sống thích cà ri đó, mấy chục năm nay cúng cúng cà ri, trong đó có mình, hoặc là mình không thích đời nào mình cúng. Mà nghĩ cuối cùng mình mua một cái nải chuối về cho xanh, mình để bàn thờ tới hồi chín, xong chưa ông bà chưa kịp ăn mình đi xuống rồi, mình nói sao chuối chín rồi con cứ ăn đi không dễ hư. Thì mình làm nhưng mà phải hiểu cái đó là một hình thức để mà nuôi dưỡng con cháu, để hiểu được cái cội nguồn. Thì người ta làm sao? Bây giờ các bạn người ta nói anh tại sao cái thờ là thần bà của anh, ma quỷ nó dựa ở trong đó. Mình đâu biết gì đâu, mình nghe mình cũng nói theo. Thà nếu chính mình còn không hiểu được, mình không hiểu được thì làm sao? Cho nên là muốn diệt trừ đi được cái mê thì người Phật tử phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải văn và phải nghe, phải suy nghĩ chín chắn và tư duy. Rồi đó chúng ta tu tập, rồi văn tư tu. Người muốn có trí tuệ là phải đủ ba điều kiện để khai mở trí tuệ cho mình, là văn tư tu. Mình nghe xong rồi mình suy nghĩ cho cái điều đó nó có phù hợp không, và sau đó mình tu tập ra cái điều đó để mình nói lên được cái đạo lý đó, gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ, cái đó là tam huệ. Văn tư tu, mà người có văn có tư có tu thì nhất định người đó sẽ có trí tuệ. Trí tuệ đây không phải là đưa một cái số và kiến thức, nhưng mà ít nhất căn bản nhất chúng ta không hiểu sai được. Thứ nhất là mình không xem Phật là thần, mình không coi Phật là thần có thể ban phước giáng ngoại. Ví dụ mình đến với Phật mình quỳ với chân Phật, mình đã xin Phật phù hộ cho con được khỏe mạnh an vui gì đó, mình biết đó là Đức Phật là một biểu tượng để mình đưa được lời ước nguyện cao đẹp của mình. Nhưng mà chính hàng ngày mình phải làm sao để mình được an, chứ không phải mình cúng về là Phật phù hộ. Thế nếu mình hiểu là mình cũng chứ mình cầu nguyện với mình Đức Phật, một hình tượng Đức Phật là để giúp cho mình cúi cái tâm mình, hoặc không hề trong cái tượng đó, hoặc không phải trong cái tượng đó, mà tượng đó chỉ là một biểu tượng, một cái tinh bột, cũng giống như mình chào cờ lá cờ tấm vải không có gì cả, nhưng mà tấm vải đó nó kiên trở cả một cái tinh thần hồn thiêng sâu cuối của cái quốc gia đó. Cho nên mình chào lá cờ, mình chào cái tinh thần, chứ không phải chào tấm vải. Cái ý mình